Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 26 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, người dân có thể đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID.
Báo cáo tình hình nợ lương, mức thưởng Tết trước ngày 25 tháng 12.
Xử lý 232 cán bộ công chức phóng viên vi phạm nồng độ cồn.
Tảng băng trôi lớn nhất thế giới, dịch chuyển lần đầu tiên sau 30 năm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Công an vừa ban hành thông tư số 66 sửa đổi một số thông tư quy định về quy trình, biểu mẫu đăng ký cư trú. Theo thông tư mới này, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, người dân có thể nộp hồ sơ đăng ký cư trú thông qua ứng dụng VNeID. Thông tư mới của Bộ Công an cho phép tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú ngoài hình thức trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công. Này sẽ được áp dụng thêm bằng ứng dụng VNeID hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.
Các kỳ thi riêng tuyển sinh đại học năm 2024 tại một số cơ sở đào tạo được khởi động từ tháng 12. Ngày 3 tháng 12, thí sinh sẽ tham dự đợt thi đánh giá tư duy đầu tiên của Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức 6 đợt thi đánh giá tư duy tuyển sinh 2024. Các đợt thi đều diễn ra trong 2 ngày và vào thứ Bảy Chủ nhật để tạo thuận lợi cho thí sinh và được tổ chức tại 8 địa phương, bao gồm Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông tin sẽ tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực dự kiến ngày 7 tháng 4 và ngày 2 tháng 6 để tạo thuận lợi cho thí sinh. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bổ sung 2 điểm thi tại Bình Phước và Tây Ninh. Ngoài 21 địa điểm của năm ngoái, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức thành 6 đợt. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2024 đến đầu tháng 6 năm 2024, tổ chức tại 10 tỉnh thành, quy mô dự kiến khoảng 75.000 lượt thí sinh. Thí sinh đăng ký dự thi tối đa 2 lượt một năm, thời gian giữa 2 đợt liên tiếp tối thiểu 28 ngày.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản yêu cầu các Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo số liệu về tình hình tiền lương, nợ lương năm 2023, kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024, gửi số liệu về Bộ qua Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương trước ngày 25 tháng 12. Dự kiến đầu tháng 1 năm 2024, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ thông tin về tình hình thưởng Tết.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, để tạo thuận lợi cho người bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nên nghiên cứu áp dụng thông tuyến bảo hiểm y tế giữa các cơ sở khám chữa bệnh với bệnh nhân đã được chẩn đoán bệnh và cần điều trị chuyên sâu. Cụ thể, các bệnh viện được đề nghị gồm ung thư, tâm thần, bệnh máu, bệnh cần sử dụng kỹ thuật can thiệp và điều trị, lao, kháng thuốc, HIV, cơ sở tuyến y tế cơ bản, tuyến huyện không điều trị được.
Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau vẫn đang thiếu khoảng 2,1 triệu mét khối cát thi công và Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương nơi có dự án đi qua sớm xác định nguồn cung vật liệu cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Nếu không xác định sớm, nguồn cung ứng vật liệu còn thiếu cho nhà thầu thi công, dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10, thực hiện kế hoạch kiểm tra đôn đốc việc thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container và xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, các tổ công tác của Bộ Công an đã triển khai ở 58 địa phương, thông qua gần 198.000 lượt kiểm soát phương tiện, đã phát hiện bàn giao cho công an địa phương hơn 6.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, qua xác minh, từ hơn 6.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đã ghi nhận 232 người là cán bộ, công chức, nhà báo.
Bộ Công Thương vừa có buổi làm việc với các tập đoàn, tổng công ty về việc triển khai kế hoạch cung ứng điện, biểu đồ cung cấp than khí cho sản xuất điện và các giải pháp bảo đảm an ninh cung ứng điện năm 2024. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty trong mọi tình huống không được để xảy ra tình trạng thiếu điện, thiếu nhiên liệu than và khí cung cấp cho sản xuất điện để phục vụ cho nền kinh tế và đời sống sinh hoạt của người dân, không được để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung năng lượng và tình trạng sự cố tổ máy phát điện kéo dài. Đặc biệt, yêu cầu thực hiện nghiêm kế hoạch cung ứng điện và biểu đồ cung cấp than năm 2024 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.
Còn 2 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2024, nhưng thị trường vé máy bay Tết biến động mạnh về giá. Vé rẻ gần như biến mất, chỉ có hạng vé giá cao được mở bán. Thậm chí một số chặng bay đã bắt đầu khan vé, hết vé. khảo sát website của các hãng bay, giá vé máy bay khứ hồi chặng Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội đi vào ngày 29 tháng Chạp và chiều ngược lại ngày 5 tháng Giêng của Vietnam Airlines và Bamboo Airways ở hầu hết các khung giờ đều khoảng 7 triệu đồng một vé và vé bay Vietjet là 6,4 triệu đồng một vé. Lý do giá vé cao được các đại lý đưa ra là thị trường nội địa có 6 hãng bay nhưng có 3 hãng thu hẹp từ 30 đến 50% số lượng máy bay.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, cơ quan quản lý môi trường của Liên minh châu Âu đã công bố báo cáo cho thấy ô nhiễm bụi mịn PM2.5 là nguyên nhân gây ra 253.000 ca tử vong ở các quốc gia thành viên vào năm 2021. Con số này cao hơn so với con số 238.000 người của một năm trước đó. Cơ quan quản lý môi trường của EU cho rằng ô nhiễm không khí vẫn là một mối đe dọa lớn đối với sức khỏe của người dân, làm tăng nguy cơ mắc bệnh và tử vong.
Nhóm con tin đầu tiên đã được Hamas trả tự do theo thỏa thuận với Israel. Bên cạnh đó, Hamas cũng thả một số công dân Thái Lan, Philippines theo một thỏa thuận riêng rẽ dưới trung gian của Ai Cập và Qatar. Các con tin đã được hộ tống bởi một phái đoàn của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tới cửa khẩu Rafah của Ai Cập. Các quan chức Israel cho biết tất cả các con tin đang trong tình trạng sức khỏe ổn định. Ở chiều ngược lại, Israel cũng đã trả tự do cho 39 tù nhân người Palestine, trong đó có 24 phụ nữ và 15 nam giới tuổi vị thành niên ở vùng bờ Tây.
Sau cuộc họp với Bộ Tổng tham mưu, Tổng thống Ukraine cho hay nước này sẽ thông báo lệnh tổng động viên mới vào tuần sau, trong khi nhà lãnh đạo Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết, thì các quan chức nước này đã gián tiếp nói về khả năng giải ngũ cho một số binh lính đã chiến đấu từ tháng 2 năm 2022. Kiev lần đầu tiên thông báo lệnh tổng động viên và tuyên bố thiết lập và tuyên bố thiết quân luật vào tháng 2 năm 2022 khi xung đột với Nga leo thang.
Tảng băng trôi lớn nhất thế giới đã tách rời khỏi Nam Cực và trên đà dịch chuyển lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ. Với diện tích gần 4.000 km2, tảng băng trôi ở Nam Cực có tên A23A có kích thước lớn đến gấp 3 lần thành phố New York của Mỹ. Khi tăng tốc, tảng băng khổng lồ này có thể sẽ được phóng vào hải lưu vòng Nam Cực. Điều này đồng nghĩa với việc tảng băng sẽ hướng về phía Nam Đại Dương, nơi có nhiều tảng băng có diện tích lớn khác đang cùng trôi nổi tự do trên vùng biển này.
Italia đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm sản xuất, bán và nhập khẩu thịt nhân tạo, loại thịt được sản xuất bằng cách nuôi cấy tế bào động vật trong phòng thí nghiệm thay vì thông qua việc giết mổ động vật. Lệnh cấm nói trên cũng bao gồm việc sử dụng các từ đề cập đến các sản phẩm thịt truyền thống như xúc xích Italia hay bít tết để tiếp thị các sản phẩm thay thế thịt làm từ thực vật. Quốc hội Italia đã thông qua lệnh cấm nói trên sau khi nhiều tháng tranh luận. Những đối tượng vi phạm lệnh cấm có thể bị phạt lên tới 60.000 euro.
Lực lượng vũ trang Ecuador mới đây đã thu giữ khoảng 5 tấn ma túy được vận chuyển bằng tàu bán ngầm. Theo cơ quan chức năng, có 3 người trên tàu bán ngầm này. Khi nhận ra lực lượng bảo vệ bờ biển, các đối tượng này đã bỏ chạy và ném 9 gói hàng xuống biển, trong đó có nhiều vũ khí. Ecuador nằm giữa Colombia và Peru, những nước sản xuất cocaine lớn nhất thế giới. Với vị trí địa lý này, Ecuador thường xuyên bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để trở thành trung tâm hậu cần, vận chuyển hàng tấn cocaine đến Mỹ, châu Âu và Trung Mỹ. Từ đầu năm đến giữa tháng 11 này, lực lượng chức năng Ecuador đã thu giữ 189 tấn ma túy.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, sau 4 năm sang Mỹ du học, Hương Tràm trở về nước thăm gia đình, đồng thời gây chú ý khi xác nhận sẽ xuất hiện tại chương trình The Masked Singer Vietnam All Star Concert 2023. Đây cũng là sân khấu trình diễn đầu tiên của nữ ca sĩ tại Việt Nam sau nhiều năm sang Mỹ du học. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đã bày tỏ háo hức trước sự trở lại của Hương Tràm.
Sau gần 10 ngày chính thức khởi chiếu, bộ phim Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ đã cán mốc doanh thu 70 tỷ đồng. Tác phẩm này cũng được công bố sẽ phát hành tại Mỹ, Australia và New Zealand vào tháng 12. Người vợ cuối cùng là bộ phim điện ảnh mới nhất của đạo diễn Victor Vũ với nội dung xoay quanh chủ đề tình yêu đầy bi kịch giữa Linh, người vợ lẽ nhà quan tri huyện, với chàng nông dân nghèo nhân, lấy bối cảnh làng quê Bắc Bộ thời phong kiến. Người vợ cuối cùng đã gây chú ý bởi phần nhìn đẹp, chỉn chu, đậm chất Việt và nội dung đầy tính nhân văn.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, vào ngày 4 tháng 12 tới đây, Atletico Madrid sẽ làm khách trước Barca ở vòng 15 La Liga. Theo truyền thông Tây Ban Nha, huấn luyện viên Diego Simeone đang quan ngại về tình hình lực lượng trước trận đấu này bởi trung vệ trụ cột Mario Hermoso đã nhận 4 thẻ vàng nên sẽ bị treo giò nếu nhận thêm 1 thẻ vàng nữa. Newcastle đang tích cực lên danh sách mua sắm để lấp đầy những lỗ hổng trong đội hình vì chấn thương, theo Times. sau Ruben Neves, Calvin Phillips, cái tên tiếp theo lọt vào tầm ngắm của Trích Chòe là tiền đạo Hugo Ekitike. Ở mùa giải này, chân sút 21 tuổi mới ra sân vỏn vẹn 8 phút cho Paris Saint-Germain. Theo Goal, Quỷ Đỏ sẽ đồng ý nhả Casemiro. Nếu nhận được 50 triệu bảng, họ chấp nhận lỗ 20 triệu bảng so với số tiền đã chiêu mộ tuyển thủ Brazil từ Real Madrid.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, miền Bắc sẽ đón ngày Chủ nhật với thời tiết tạnh giáo, có nắng về trưa và chiều. Mức nhiệt ngày có tăng nhưng cũng chỉ khoảng 1 độ 1 giờ, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục nằm trong ngưỡng dễ chịu từ 26 đến 28 độ. Trong khi ở miền Bắc trời đẹp thì ở miền Trung vẫn có mưa nhiều nơi, trong đó vùng tâm mưa vẫn là khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Bình Định, với lượng mưa trong ngày và đêm nay phổ biến từ 70 đến 150 mm, có nơi mưa to trên 200 mm. Do mưa nhiều và mây dày nên nhiệt độ trong ngày ở miền Trung sẽ không cao, suốt từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi đều có chung mức nhiệt từ 24 đến 27 độ. Còn với các tỉnh thành phố từ Bình Định trở xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ chỉ nhỉnh hơn chút là 27 đến 29 độ. Khoảng thời gian từ giờ cho đến trưa ở Nam Bộ thì ít mưa, nhưng ở Tây Nguyên thì mưa vẫn còn xuất hiện rải rác. Còn về nền nhiệt, dự báo mức nhiệt buổi chiều ở Tây Nguyên thấp, chỉ từ 25 đến 29 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ từ 30 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân. Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.